rồi một ngày mai tôi sẽ gặp mặt lại, hồn tôi chìm đắm trong diệu kỳ và lời ca.
Lược khảo các biến cố tận thế là loạt bài trình bày khái lược những lời tiên tri trong Kinh Thánh đề cập đến những biến cố liên quan đến ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại địa cầu. Ước mong loạt bài này sẽ khích lệ mỗi chúng ta trông đợi và chuẩn bị cuộc sống cho ngày trọng đại đó.
Sẽ không còn và ngài đưa tôi vào cùng trời huy hoàng tràn ngập.
Trong loạt bài lược khảo các biến cố tận thế, hôm nay chúng ta tiếp tục chương 6 nói về kẻ chống Chúa Cứu Thế. Nhưng trước hết, kính mời quý thính giả nghe ca khúc
Vững Bước Đi Trên Khổ Đau của Vũ Đức Nghiêm qua tiếng hát Hai Ghim.
Dù cuộc đời tôi có phút giây vinh quang nào, qua như sương khói rồi biến tan như chiêm bao. Dù cuộc đời tôi có chút công danh phù du, như chiếc lá khô vàng tan tác bay trong chiều thu. Dù là bậc vua chúa sóng kêu xa huy hoàng, lầu son hay gác tía quyền thế uy nghi cao sang. Dù cuộc đời tôi sống với trăng sao ngàn thu, cũng sẽ không ra gì nếu tôi không có Chúa Giê-xu. Vì một ngày mai thân xác tôi về bụi đất cũng như năm xưa chào đời, tôi sẽ trở về tay trắng mà thôi. Nhưng linh hồn tôi xin dâng vào trong tay Chúa, cầu xin Chúa dắt đưa tôi vào nơi bình an trên trời. Dù cuộc đời tôi có gió lớn, theo Chúa tôi luôn an tâm. Dù rừng sâu chăn lối, núi cao ngăn đường đi, nương hồn trong tay Chúa, tôi vững bước đi trên hiểm nguy. Dàn vun vút nước trôi nhanh qua cầu, người thương yêu ly tán, ngày tháng thanh xuân qua mau, để tôi già ngơ ngác khóc non sông biển dâu. Ôi dĩ vắng phai màu, ai biết tương lai về đâu. Sự nghiệp tan nát, giấc mơ xưa phai tàn. Đời như mây theo gió, ngày tháng bơ vơ hoang mang. Lời nguyện nguyện cầu tha thiết phút ăn năn thở than giữa bóng đêm canh tàn chắc ngài nghe tiếng tôi kêu vang vì một ngày mai thân xác tôi về cùng bụi đất cũng như năm xưa chào đời tôi sẽ trở về tay trắng mà thôi cuộc đời tôi có tháng năm trong lao tù mọi đau thương cay đắng dâng hết lên cho Giêsu dù vượt trùng bóng chết phút băng qua vực sâu nương hồn trong cánh Chúa tôi vững bước đi trên khổ đau.
Trong chương trình kỳ trước, chúng ta đã phân tích ý nghĩa cái sừng nhỏ trong Daniel chương 7. Cái sừng nhỏ là biểu tượng của một vua lớn làm lãnh tụ các vua khác. Trong câu 25, vị vua này được mô tả là một kẻ nói những lời xúc phạm đấng tối cao và làm tổn hại các thánh của đấng rất cao. Đây là đặc tính của kẻ chống Chúa cứu thế. Nhân vật này cũng định ý đổi những thời kỳ và luật pháp, có thể hiểu là nỗ lực thay đổi các quy luật thiên nhiên trong thời gian và sẽ tiếp tục hành động này trong một kỳ, những kỳ và nửa kỳ, nghĩa là 3 năm rưỡi. Trước khi nói đến phân đoạn thứ 2 trong Daniel, bàn về cùng vua này trong tương lai, chúng ta cần lưu ý đến Daniel chương 8 cũng dùng từ cái sừng nhỏ nhưng chỉ thị một nhân vật lịch sử cổ đại. Phân đoạn kinh thánh này cũng giúp làm sáng tỏ hơn về kẻ chống Chúa cứu thế. Daniel viết trong chương 8 như sau. Năm thứ 3 đời vua bên Sasa, có sự hiện thấy tỏ ra cho ta là Daniel, sau sự hiện thấy đã tỏ ra cho ta khi trước. Vậy ta thấy trong sự hiện thấy, và khi ta thấy thì ta ở tại cung Susa về tỉnh Elam, và trong sự hiện thấy, ta thấy mình ta ở cạnh sông Ulai. Ta ngước mắt lên và thấy, này, có một con chiên đực đứng gần sông, có 2 cái sừng. Hai sừng nó cao, nhưng một cái thì cao hơn cái kia, và cái cao hơn thì mọc lên sau. Bây giờ ta thấy con chiên đực ấy húc sừng mình vào phía tây, phía bắc và phía nam. Không có thú vật nào chống cự cùng nó được, và chẳng ai có thể cứu được khỏi tay nó. Nó muốn làm chi tùy ý, và nó càng lớn lên. Khi ta nhìn xem sự đó, này, một con dê đực đến từ phía tây, đi khắp trên mặt đất mà không đụng đến đất. Con dê đó có cái sừng mọc rõ ra ở giữa 2 con mắt nó. Nó đến tận chỗ con chiên đực có 2 sừng mà ta đã thấy đứng gần sông. Nó hết sức giận chạy đến nghịch cùng con chiên đực ấy. Ta thấy nó đến gần con chiên đực, nổi giận húc nó, làm gãy 2 cái sừng. Con chiên đực không có sức nào chống lại. Con dê vật nó xuống đất, giày đạp lên trên và chẳng ai có thể cứu con chiên đực khỏi tay nó được. Con dê đực làm mình nên lớn lắm. Nhưng khi nó đã mạnh thì cái sừng lớn của nó gãy đi và ở chỗ đó có 4 cái sừng mọc rõ ra hướng về 4 gió trên trời. Bởi một trong các sừng có mọc ra một cái sừng nhỏ lớn lên rất mạnh về phương nam, phương đông lại hướng về đất vinh hiển. Nó lớn lên đến cơ binh trên trời làm cho đổ xuống đất một phần cơ binh và một phần trong các ngôi sao rồi nó dày đạp lên. Nó làm mình nên lớn cho đến tướng cơ binh, nó cất của lễ hằng dâng khỏi ngài và nơi thánh của ngài bị quăng xuống. Vì cớ tội lỗi thì cơ binh được phó cho nó, luôn với của lễ thiêu hằng dâng và nó ném bỏ lẽ thật xuống đất, nó làm theo ý mình và được thịnh vượng. Bây giờ ta nghe một đấng thánh đương nói và một đấng thánh khác nói cùng đấng đương nói rằng, sự hiện thế này về của lễ thiêu hằng dâng và về tội ác sinh ra sự hủy diệt, đặng phó nơi thánh cùng cơ binh để bị giày đạp dưới chân sẽ còn có cho đến chừng nào? Người trả lời cùng ta rằng, cho đến 2300 buổi chiều và buổi mai, sau đó nơi thánh sẽ được thanh sạch. Khi mà ta, Daniel, nhìn xem sự hiện thấy đó, và ta tìm cách để rõ nghĩa, này, có như hình dạng người nam đứng trước ta, ta nghe tiếng một người nam từ giữa bờ sông Ulai kêu và bảo rằng, Gabriel, hãy cho người này hiểu sự hiện thấy đó. Người bèn đến gần chỗ ta đứng, khi người đã đến ta kinh hãi và ngã sấp mặt xuống đất. Người bảo ta rằng, hỡi con người hãy hiểu biết, vì sự hiện thấy đó có quan hệ với kỳ sau rốt. Khi người đương nói với ta, ta ngủ mê sấp mặt xuống đất, nhưng người đụng đến ta khiến cho ta đứng dậy. Người bảo ta rằng, này, ta sẽ bảo cho ngươi biết điều sẽ đến trong kỳ sau rốt của sự thạnh nộ, vì điều này quan hệ với kỳ định cuối cùng. Con chiên đực mà ngươi đã thấy có hai sừng, đó là vua các nước Medi và Pherusơ. Con dê sồm đực tức là vua nước Grec, và cái sừng lớn ở giữa hai con mắt tức là vua đầu nhất. Về sừng đã gãy đi, có bốn sừng mọc lên trong chỗ nó, tức là bốn nước bởi dân tộc đó dấy lên, song quyền thế không bằng sừng ấy. Đến kỳ sau rốt của nước chúng nó, khi số những kẻ bội nghịch đã đầy, thì sẽ dấy lên một vua là người có bộ mặt hung dữ và thấu rõ những lời mầu nhiệm. Quyền thế người sẽ lớn thêm, nhưng không phải bởi sức mình. Người làm những sự tàn phá lạ thường và được thịnh vượng làm theo ý mình, hủy diệt những kẻ có quyền và dân thánh. Người dùng quyền thuật làm nên trước gian dối mình được thắng lợi. Trong lòng người tự làm mình nên lớn, và trong lúc dân ở yên ổn, người sẽ hủy diệt nhiều kẻ. Người nổi lên chống với vua các vua, nhưng người sẽ bị bẻ gãy chẳng bởi tay người ta. Và sự hiện thấy về các buổi chiều và các buổi mai mà đã nói đến là thật, nhưng ngươi hãy giữ kín sự hiện thấy đó vì nó quan hệ với sau nhiều ngày. Bấy giờ ta, Daniel, mê mẩn và đau ốm trong mấy ngày, đoạn ta trỗi dậy và làm việc vua. Ta lấy làm lạ về sự hiện thấy ấy, nhưng chẳng ai rõ ý nó. Đó là theo Daniel chương 8, câu 1 đến câu 27. Trước hết là hai đế quốc, Medo-Ba-Tư và Hy Lạp. Phân đoạn kinh thánh này trình bày khải tượng thứ nhì của Daniel. Chúng ta lại thấy các con thú xuất hiện, nhưng lần này chỉ có hai con chiên đực hai sừng và con dê đực một sừng. Daniel chương 8 câu 20 cho biết, con chiên đực một sừng tượng trưng cho đế quốc Medo-Ba-Tư, tương ứng với con beo trong khải tượng đầu, được mô tả có những chiến thắng lẫy lừng, chinh phạt dễ dàng tất cả các kẻ thù phương Tây, phương Bắc, phương Nam trong câu 4. Nó có hai sừng, sừng cao hơn thì mọc sau, đó là câu 3. Đế quốc Medo-Ba-Tư quả thật đã chinh phục nhiều vùng rộng lớn dưới thời Siru Đại Đế tương đối dễ dàng. Lại nữa, sau khi Medo-Ba-Tư bị chia đôi, đế quốc Ba-Tư đã vượt lên hùng mạnh hơn vì hoàng đế Siru là người Ba-Tư. Câu 21 cho biết con dê đực đại diện cho đế quốc Hy Lạp, tương ứng với con beo trong khải tượng đầu, được mô tả là xuất hiện từ phương Tây, lướt tới vô cùng nhanh chóng, tức là chân không đụng đất, tấn công con chiên đực, câu 5 đến câu 7. Nó có một cái sừng mọc giữa hai mắt, tượng trưng cho vị vua đầu tiên của đế quốc này, đó là câu 21. Đế quốc Hy Lạp quả thật đã xuất phát từ phương Tây và tấn công Medo-Ba-Tư nhanh như vũ bão dưới quyền chỉ huy của danh tướng Alexander Đại Đế. Lực lượng của Alexander ít hơn, nhưng đã thắng đại quân Ba Tư ba trận lớn ở Granicus, miền Tây Tiểu Á, vào năm 334 trước Chúa. Ở Issus ở phía đông Tiểu Á vào năm 333 trước Chúa và ở Gogamela gần thành Ninive vào năm 331 trước Chúa. Câu 8 ghi, con dê đực làm mình nên lớn lắm, nhưng khi nó đã mạnh thì cái sừng lớn gãy đi và ở chỗ đó có bốn cái sừng mọc rõ ra về bốn hướng gió trên trời. Khi con dê chiến thắng, cái sừng lớn gãy là biểu tượng về cái chết của Alexander Đại Đế ở tuổi 33 sau khi đã chinh phạt hầu hết thế giới văn minh đương thời cho đến tận Ấn Độ. Bốn cái sừng khác mọc lên là biểu tượng đế quốc rộng lớn bị chia làm bốn, đặt dưới quyền của bốn viên đại tướng. Cũng từ chỗ phân chia này lại xuất hiện một cái sừng nhỏ khác như ghi trong câu 9. Bởi một trong các sừng có mọc ra một cái sừng nhỏ lớn lên rất mạnh về phương Nam, phương Đông, lại hướng về đất vinh hiển. Sừng nhỏ là Antiochus Epiphan. Điều này được xác minh là ứng với Antiochus Epiphan năm 175-164 trước Chúa. Ông ta là hậu duệ của Seleucus Nicator, là một trong bốn viên đại tướng kế vị Alexander, quản hạt vùng Syria. Kết luận này được chấp nhận rộng rãi vì đây là nhân vật đã đem khổ nạn cùng cực cho Do Thái ở Palestine, đúng với những mô tả trong câu 10-12, nói đến những việc ghê tởm tàn ác mà cái sừng nhỏ này đã tác hại. Antiochus Epiphan muốn bắt buộc mọi người Do Thái phải trở thành Hy Lạp trong cách suy nghĩ và trong nếp sống, đặc biệt là trong lĩnh vực tôn giáo. Trước khi làm vua Syria, Antiochus đã từng sống ở Athens, cho nên yêu thích lối sống Hy Lạp. Vì thế ông ta muốn người Do Thái phải thay đổi các truyền thống Môi-se, cho nên đã ra các sắc luật đạt mục tiêu này. Khi dân chúng phản kháng, ông ta ra tay đàn áp và hậu quả là rất nhiều người Do Thái đã phải bỏ mình. Đền thờ Do Thái bị làm cho uế tục, rồi bàn thờ và tượng tà thần Zeus Olympius được dựng lên, mà về sau Chúa Giê-xu đã nhắc đến sự kiện này, gọi là sự gớm ghiếc tàn nát lập ra trong nơi thánh, theo Phúc Âm Ma-thiêu chương 24 câu 15. Bây giờ chúng ta sẽ tập trung vào phân đoạn thứ hai trong sách Đa-ni-ên, đề cập trực tiếp đến kẻ chống Chúa cứu thế, là Đa-ni-ên chương 11, câu 36 đến câu 39, nằm trong những chương ghi lại khải tượng thứ tư, tức là chương 10 đến chương 12. Vua sẽ làm theo ý mình, kiêu ngạo và lên mình cao hơn hết các thần, nói những lời lạ lùng nghịch cùng Đức Chúa Trời của các thần. Người sẽ được may mắn cho đến khi cơn thạnh nộ Chúa được chọn, bởi vì điều gì đã có chỉ định thì phải ứng nghiệm. Người sẽ không đoái xem các thần của tổ phụ mình, cùng kẻ mà đàn bà vẫn mến. Người sẽ chẳng coi thần nào ra gì, bởi vì người tôn mình lên cao hơn hết cả. Nhưng người sẽ ở chỗ mình tôn kính thần của các đồn lũy, người sẽ lấy vàng, bạc, đá quý và những vật tốt đẹp mà tôn kính thần tổ phụ mình không biết. Người sẽ cậy thần lạ giúp cho mà lấy các đồn lũy vững bền và người sẽ ban thêm sự vinh hiển cho kẻ nào nhận mình. Người cho họ cai trị nhiều người và chịu tiền bạc mà chia đất. Đó là Đa-ni-ên chương 11, câu 36 đến câu 39. Đây là một phần trong những chương kỹ thuật khải tượng thứ tư của Đa-ni-ên, tức là chương 10 đến chương 12. Trong khải tượng này, một sứ trời vô cùng vinh quang kể lại cho Đa-ni-ên nghe những sự việc sẽ xảy ra trong lịch sử Israel sau thời Đa-ni-ên. Trong Đa-ni-ên chương 11 câu 21 đến câu 35, Antiochus Epiphan thêm một lần nữa được mô tả chi tiết hơn là ở chương 8, nói đến những hành động chống Do Thái của ông vua này. Rồi trong câu 36 đến câu 45, sứ giả chuyển sang nói đến kẻ chống Chúa cứu thế tương lai. Việc đổi chủ đề đang nói về nhân vật này, chuyển sang nhân vật khác là bằng chứng cho thấy phần mô tả sau chỉ có thể là mô tả kẻ chống Chúa cứu thế mà thôi. Câu 40 đến 45 hầu hết nói về lịch sử sẽ được bàn đến trong chương kế tiếp. Ở đây chúng ta sẽ nghiên cứu những thông tin được nêu lên trong câu 36 đến câu 39 liên quan đến cá tính và những chính sách của nhân vật gọi là kẻ chống Chúa cứu thế. Trong câu 36, kẻ chống Chúa cứu thế được mô tả là tôn mình lên cao hơn các thần và nói những lời lạ lùng, nghĩa là những lời cả gan liều lĩnh, chống nghịch lại với Đức Chúa Trời chân thật. Câu này còn cho biết thêm rằng khi làm như thế, kẻ chống Chúa cứu thế sẽ được may mắn hay là thịnh vượng cho đến khi cơn giận của Chúa đã trút xong, nghĩa là cho đến khi kết thúc kỳ đại nạn. Câu 37 cho biết nhân vật này sẽ không đoái đến các thần của tổ phụ mình, có thể ám chỉ Đức Chúa Trời từng được thờ phượng ở thời La Mã. Cũng không màng gì đến điều đàn bà yêu mến, có thể ám chỉ những mỹ đức như dịu dàng, cảm thương, hiền lành là những đức tính gần với phụ nữ. Không quan tâm đến sự thờ phượng bất cứ thần thánh nào mà tôn mình lên trên tất cả các thần. Nói cách khác, kẻ chống Chúa cứu thế sẽ trở thành vô thần trong suy nghĩ, đặt mình lên chỗ của một hữu thể siêu việt. Trong câu 38 cho thấy nhân vật này sẽ tôn kính thần của các đồn lũy. Đồn lũy hay chiến lũy là những cứ điểm quân sự được phòng thủ vững chắc, là những thần tổ phụ mình không biết. Điều này có nghĩa là người sẽ dựa vào sức mạnh quân sự, tiêu biểu là các thành lũy bền vững, không thể tấn công. Đó là mối quan tâm chính, trở thành thần tượng, và nhân vật này sẽ tôn vinh thần này bằng vàng, bạc, đá quý và những vật tốt đẹp. Đây cũng có thể là dấu chỉ cho thấy nhân vật này sẽ dồn mọi tài nguyên để xây đắp và củng cố sức mạnh quân sự. Hiểu như vậy, chúng ta sẽ thấy những điều tiên tri Daniel viết trong câu 38 trở nên sáng tỏ và biết rằng chiến tranh nằm trong chủ trương chính của nhân vật này. Người sẽ ở chỗ mình tôn kính thần của các đồn lũy, người sẽ lấy vàng, bạc, đá quý và những vật tốt đẹp mà tôn kính thần tổ phụ mình không biết. Câu 39 cho biết kẻ chống Chúa cứu thế theo đuổi mục tiêu lấy hay chinh phạt các đồn lũy bền vững, nhất là đối với những thành lũy dám cản cự hay chống lại. Đối với những đồn lũy quy phục, các thủ lĩnh sẽ được chấp nhận và ban quyền cai trị những lãnh thổ đã bị chinh phạt, nhưng tất cả sẽ đều đặt dưới quyền kiểm soát tối cao của ông ta. Mục tiêu là để các nhà lãnh đạo đã quy phục thấy được thiện chí của ông ta và sẵn sàng cung ứng tài nguyên phục vụ cho ích lợi của nhân vật này.
Xin tạ ơn Chúa đã ban cho tôi một đời tự do. Xin tạ ơn Chúa đã ban cho tôi ngày tháng lao tù. Xin tạ ơn Chúa dù đường đời có lúc gian truân, để dọn lòng sám hối ăn năn. Tạ ơn Thiên Chúa không lời oán thơ. Xin tạ ơn Chúa đã ban cho tôi một thời hoa niên, gia đình đầm ấm, sống vui yêu thương, ngày tháng êm đềm. Xin tạ ơn Chúa về mọi điều Chúa đã cho tôi, dù một ngày nhắm mắt tay xuôi, hồn tôi ca hát tạ ơn. Xin tạ ơn Chúa dẫn đưa tôi qua chặng đường nguy nan. Xin tạ ơn Chúa giúp tôi yên vui dù trong cơ hàn. Xin tạ ơn Chúa xin tạ ơn Chúa dẫn đưa tôi qua chặng đường nguy nan. Xin tạ ơn Chúa giúp tôi yên vui dù trong cơ hàn. Xin tạ ơn Chúa
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Lược khảo các biến cố tận thế của Đài Nguồn Sống. Mong quý vị góp phần hỗ trợ Nguồn Sống và tìm cơ hội giới thiệu Nguồn Sống cho người thân và bạn hữu cùng nghe. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình.
Sẽ không còn và Ngài đưa tôi vào vùng trời huy hoàng tràn ngập.